Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Thầu cũng như là quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, thưa giáo sư Bích, không biết thời tiết ở tại Hoa Thịnh Đốn như thế nào, nhưng ở bên Texas chúng tôi đó thì mấy hôm rồi đó, mưa gió bão bùng quá, ảnh hưởng ở cái trận bão Patricia. Thế nhưng mà hôm nay thì trời bắt đầu trong trẻo trở lại, đã ngừng mưa rồi. Thưa giáo sư Bích, ở Hoa Thịnh Đốn như thế nào ạ?
Dạ vâng, ở Hoa Thịnh Đốn thì chúng tôi trời nó vào thu thì nó đẹp lắm, nhất là bây giờ về ai mà muốn đi về xem lá mùa thu ở trên vùng tôi đó. Dạ. Thì hồi này bây giờ là nó đẹp vô cùng tận. Năm nay cái lá nó đổi màu tương đối muộn. Thế thì thành ra là chúng tôi có một số bạn mấy tuần trước sang bên này đi xem lá, thì lúc ấy nó chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng mà trong một hai ngày nay đó thì lá ở vùng tôi nghĩa là nó rực rỡ, nó đủ màu, nó chỗ thì nó như lửa, chỗ thì nó như mơn mởn, nghĩa là đẹp lắm, nghĩa là không thể tưởng tượng được. Thành ra là mình đi mình lái xe đi như nhiều đoạn nó như là đi trong vườn địa đàng ấy.
Vâng, hèn gì mà thấy cứ tới cái mùa thu đó thì nhiều người thích đi du lịch ở cái vùng đó là để xem lá, cũng không hiểu xem lá là như thế nào, tức là họ đứng họ chụp hình ở những cái tàn cây mà lá nó đổi màu, tức là đường bình thường màu xanh thì thành màu vàng hay màu đỏ hay sao?
Dạ vâng, cái đặc biệt nhất của cái mùa thu của Mỹ, đất ở miền Đông ấy, thì nghĩa là nó cái màu sắc của nó là không thể tưởng tượng, nó là lá mà nếu mà mình đi tìm hết cả những cái màu của nó mình đếm không xuể, là tại vì nó đủ thứ màu, nó có những thứ cây nó vẫn tiếp tục nó xanh như là thông nước, nhưng mà ngược lại nó có những cây như là cây phong của Nhật Bản thì nó màu đỏ rồi, thì nhưng mà từ giữa đỏ xanh vàng với các thứ kia nó có tất cả những cái gam màu. Thế thì thầy nó có những cái vàng mà nó óng ánh, nó đẹp không thể tưởng tượng được. Thế xong nó lại có những cái thứ màu mà nghĩa là ít khi mình nhìn thấy. Thế và người ta bảo rằng là vùng tôi thì có lẽ cũng nói thế thì không được, nhưng mà người ta bảo nếu đi lên miền Bắc một chút xíu ở vùng Tân Anh Cát Lợi đấy, New England đấy.
New England,
vâng, thì nó có cái chỗ mà mình cứ đứng đó mình thấy hoa lá, mình thấy lá nó đổi màu trước mắt mình.
Hay quá nhỉ. Vâng, như vậy thì là rất là gợi hứng cho những nhà văn, nhà thơ
vâng.
như là giáo sư Wick. Còn những
không
bà...
có đâu à, tôi thì rất là dốt nát về cái phương diện.
Các bà thì vẫn đi lên nhưng mà không phải để coi lá mà đi vào shopping center. Tại... Vâng. Thưa giáo sư Bích, trung tâm thủ đô Hoa Thịnh Đốn vẫn được coi như là trung tâm của những câu chuyện thời sự nóng bỏng hàng ngày, thì không biết là vùng Hoa Thịnh Đốn bây giờ thì đừng chú trọng những cái tin gì nhất ạ?
Cái ông Hoa Thịnh Đốn ấy thì lúc nào ông cũng tràn ngập tin tức. Chưa kể là tin tức bầu cử ở xứ Mỹ, thì bà Hillary Clinton sau khi đi ra cái điều trần về vấn đề cái vụ Benghazi đó, thì người ta bảo bà ấy thành công vượt bậc trong cái vụ mà gọi là gạt được tất cả những cái nỗ lực của phe Cộng Hòa tìm cách nghĩa là dí bà ấy vào trong một số cái chuyện không hay. Thế nhưng mà bà ấy đã giữ được cái sự bình tĩnh và bà đã có những câu trả lời mà nghĩa là nó đôi khi thì nó là tránh né, nhưng mà nó tránh né một cái khéo léo. Thế thì thành ra là cuối cùng bên phía Cộng Hòa cũng chẳng làm gì được bà, cũng vì lý do đó nên mà bà trở lại vẫn là cái người ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là một vài vị cũng đã bỏ cuộc, như là ông Jim Webb rồi thì đấy. Thế thành ra bây giờ cuối cùng có lẽ chỉ còn có một mình bà với ông Sanders là còn đứng vững khi mà sắp sửa đến Iowa, mà khi mà họ gọi là sở bầu sơ bộ ở Iowa mới các thứ này kia. Bên Cộng Hòa thì cái tình hình nó hãy còn gọi là rối ren hơn. mặc dù người ta cũng càng thấy rằng là có hai người tiếng Anh nó gọi là front runner là ông Carson và ông Trump. Cái đặc biệt lạ lùng là cái ông Carson, ông ấy, bây giờ ông lại vượt qua ông Trump ở một số những cái thăm dò dư luận ở bên Iowa. Mà vượt không phải là vượt ít, vượt khá nhiều. Thí dụ như là ông Carson được tới 28% so với 19% của ông Trump. Thì nó không phải là nó gần gũi lắm. Thế trong khi những cái cuộc chạy đua của một số người thì đã bỏ cuộc rồi, nhưng mà thì dù như ông Jeb Bush chẳng hạn đấy, thì bây giờ cũng phải tìm cách thu hẹp cái cuộc vận động của mình, tại vì tiền nó bắt đầu nó không có vào một cách ồ ạt như trước nữa. Thế thì thành ra là cái vấn đề của Đảng Cộng Hòa đấy thì tôi thấy là nó cũng còn rắc rối hơn cái Đảng Dân Chủ khá nhiều ạ.
Dạ vâng. Ấn cái tin tức mới vừa thấy ông Donald Trump ông cũng lên truyền hình thì ông gân cổ lên, ông có bảo là cái thăm dò mà nói ông Carson á mà lên trên ông ấy thì là cái thăm dò đó sai. Ông Donald Trump
đấy. Cái khó của ông Trump nói thế thì cứ nói. Thế nhưng mà thực sự không phải nó chỉ là một cái vụ thăm dò nữa. Nó có ít nhất hai cái vụ thăm dò mà nó độc lập với nhau mà nó cũng đến những cái kết luận tương đương với nhau, chưa kể là có những cái thăm dò khác nữa. Thế nó cũng cho ông Carson dẫn ông Trump trong cái vấn đề ít nhất ở một ở Iowa.
Dạ vâng, thì cũng có nhiều người nói Iowa, và ngày hôm nay thì thấy ông Donald Trump sẽ đến New Hampshire thì ông mới có một cái town hall meeting ở đó. Đây là hai cái tiểu bang được coi như là quan trọng, mà nhiều người còn nói là nếu mà không thắng được hai cái tiểu bang này thì khó vào được tòa bạch ốc. Tại sao vậy thưa giáo sư?
Thế đây nó là những cái chỗ nó thử lửa đầu tiên này. Thế vì thế thì thành ra là cái vấn đề bầu cử ở Mỹ là nó cứ đi theo cái nó gọi là cái trend, cái xu hướng, cái khuynh hướng nào đó. Thường thường ấy thì cái tình trạng nó vẫn xảy ra là như thế này, như là ông Obama là một tổng thống dân chủ mà đã ở 7 năm rồi sắp sửa đến 8 năm, thì thường thường là bắt đầu người ta trông ra những cái sự mà nó thiếu sót của cái chính quyền Obama, và vì thế nên người ta đi tìm cái sự đổi thay, mà vì thế nên cái cơ hội của cái Đảng Cộng Hòa thì khá lớn và sang năm là có thể sẽ thắng trong cái cuộc tổng tuyển cử. Thế nhưng và vì thế nên những cái tuyển cử mà sơ bộ như ở Iowa với New Hampshire ấy, là nó cho mình thấy những cái tín hiệu đầu tiên của cái sự dư luận người ta đổi chiều nó như thế nào. Thế thì thành ra là cái đó nó mới trở nên rất là quan trọng.
Vâng, ở trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa người ta cứ phân biệt là Cộng Hòa để được tiếng là bảo thủ, nhưng mà có cái nhóm mà bảo thủ cực đoan nữa đó, mà hay đụng độ lẫn nhau, thì giáo sư Bích có thể đi vào chi tiết phân tích cái chuyện đó ngay cả bây giờ. Cái cuộc bầu cử mà sắp sửa tới trong tuần này, ông Paul Ryan có thể là đắc cử làm chủ tịch của Hạ viện đó, thì ông cũng phải kêu gọi là ông ấy ra với điều kiện là Đảng Cộng Hòa phải đoàn kết sau lưng ông, tức là nội bộ là cũng lục đục quá đi, vì chính vì thế ông Bonner ông cũng đến nỗi mà ông ấy chịu không nổi, ông phải từ chức, có đúng vậy không ạ?
Dạ vâng, trong đại thể thì câu chuyện nó là như vậy, nhưng mà thực sự ấy thì tôi thấy tôi ở trong cái sinh hoạt chính trị của nước Mỹ cũng nhiều năm rồi, thì thành ra tôi thấy nó cũng tùy vùng. Thí dụ như là nó có một số vùng của chúng tôi ở Virginia đó, mà cái người dân nói chung là bảo thủ, chứ không kể Cộng Hòa Dân Chủ gì cả. Thế thì thành ra dù là những cái người ứng cử viên đi ra, dù là đại diện cho Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, cũng phải nói với một cái giọng bảo thủ. Lấy thí dụ như là ở chúng tôi thì có một anh tên là anh Nguyễn Đông Trương, anh là luật sư. Đây là một người Việt, Mỹ gốc Việt đầu tiên đi ra tranh cử ở cái đơn vị 87 ở Virginia để ra làm dân biểu tiểu bang đó. Thế thì cái ông Dân Chủ mà ra tranh cử với anh Trương ấy lại còn tranh nhau với anh Trương về cái vấn đề về cái lập trường bảo thủ của mình. Thế thì thành ra là hay là ở một cái ở quận mà ngày xưa tôi có làm việc ở trong đó, quận Arlington ở Virginia đó, thì thường thường là nó nằm ở trong tay Đảng Dân Chủ, Thế nhưng mà nếu chúng ta đi theo cái lập trường của những cái người dân chủ ở Arlington, chúng ta sẽ thấy họ bỏ thủ như khi còn hơn cả bên Cộng hòa đấy. Thế thì thành ra là nó không có thể nói cứ đổ đồng rằng là đảng Cộng hòa là bỏ thủ mà đảng dân chủ là cấp tiến này. Thế còn về cái vấn đề mà gọi là nói chung trên bình diện quốc gia đấy, thì rõ ràng là nó có cái nhóm Tea Party là họ không có bảo họ là bảo thủ cho nó bằng, họ bảo rằng là chúng tôi là sống chết với lại cái hiến pháp của nước Mỹ. Thế nên nếu mà quý vị mà đi chạch đường dây đấy thì quý vị gọi là chú ý phản bội ngay những cái quan niệm của hiến pháp. Ông Ryan là một người khá bảo thủ rồi, thế nhưng mà cuối cùng ông ấy vẫn tại sao cái khả năng của ông sẽ ra thay ông Boehner đó là một phần cũng vì cái lập trường tương đối bảo thủ của ông ấy. Thế nhưng mà có bảo thủ đủ hay không, hay là có giữ những cái lập trường căn bản của hiến pháp Mỹ như là bên Tea Party họ đòi hỏi hay không ấy, thì cái chuyện đó cũng chưa biết ạ.
Khi mà nói đến dân chủ thì là coi như là cấp tiến và bên Cộng hòa là bảo thủ, đó là cái phân tích sơ sơ nhìn một cách tổng quát thì người ta hay có lý luận rằng là chẳng hạn như bên dân chủ là chủ trương phá thai chẳng hạn, còn bên Cộng hòa thì là bảo vệ, tức là chống phá thai rồi là chống tăng thuế vân vân, và đảng Cộng hòa là đảng của nhà giàu. Như vậy thì cái phân tích một cách rất là tổng quát như vậy thì có đúng không? Lại là còn về phía người Việt Nam là còn bảo rằng là Cộng hòa thì chống cộng hơn dân chủ nữa, thì giáo sư Bích nghĩ sao? Có đúng không?
Cái vấn đề mà về quốc phòng ấy thì phải nói là cái phe Cộng hòa người ta có cái quan tâm nhiều về quốc phòng hơn là bên phe dân chủ. Là tại sao? Là tại vì giữa bên nó là ngoại giao và một bên nó là quốc nội. Thế thì những cái quan tâm quốc nội của bên phía dân chủ ấy là nó là những cái vấn đề như là kỳ thị chủng tộc, như là vấn đề bất bình đẳng về lợi tức, như là vấn đề đồng tính luyến ái, vân vân. Thế nếu mà họ để ý nhiều hơn đến những cái chính sách quốc nội đó, Medicare, Obamacare chẳng hạn, vân vân, thì đương nhiên là họ hơi lơ là về vấn đề ngoại giao và quốc phòng. Mà vả lại đó thì người ta vẫn bảo rằng là để mà gọi là thắng các cái bầu cử cho nước Mỹ đó thì cái yếu tố ngoại giao ấy nó không quan trọng lắm. Bao giờ người ta cũng bảo people vote their pockets, tức là họ đi bầu theo cái vấn đề túi tiền của họ, nó liệu nó có tốt hay không. Thế thì vì lý do đó nên cái đảng Dân Chủ nó nhấn mạnh vào những cái vấn đề đó. Nhưng mà ngược lại đấy thì cái đảng Cộng Hòa đó thì họ có cái nhìn nó cũng rộng hơn về vấn đề ngoại giao, về vấn đề quốc phòng. Thì dụ như vấn đề Biển Đông ấy chẳng hạn là một cái vấn đề mà có thể nói các cái chính trị gia về trong đảng Cộng hòa như là ông McCain hay là mấy ông lãnh đạo quân sự ở vùng Thái Bình Dương chẳng hạn, vân vân đấy, thì họ ngả về một cái giải pháp mà nghĩa là phải ngăn chặn Trung Cộng chẳng hạn, thì cái đó nó khá rõ ràng, chứ chúng ta không thấy các ông dân chủ gì mạnh mẽ lắm về cái vấn đề mà gọi là tìm cách ngăn chặn Trung Cộng cả, tại vì họ tập trung vào trong những cái vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Thế thì thành ra là trong đại để đó thì cái quan niệm của người Việt về phương diện đó thì cũng đúng thôi, nhưng mà ngược lại chúng ta cũng không nên quên rằng là chính thật cũng một cái chính quyền Cộng hòa cũng đã bỏ rơi nơi miền Nam chứ không phải là không, dù như là sau này người ta có nói rằng là cái chuyện đó là cái chuyện bắt buộc để cho Mỹ đúng là phá vỡ được cái liên minh Nga Hoa vân vân này kia. Thế nhưng mà sự kiện vẫn là đảng Cộng hòa là dưới thời ông Nixon với ông đặc biệt cái ông ngoại trưởng Kissinger lúc bây giờ có đúng không, cố vấn an ninh Kissinger đó là đã đâm sau lưng Việt Nam Cộng hòa
đó. Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Tịnh Đốn. Thưa giáo sư Bích, nói về cái việc mà Biển Đông đó thì những tin tức trong mấy tuần qua dồn dập cho thấy rằng là Mỹ muốn bày tỏ một sự cứng rắn bằng cách gửi ngay cái chiến hạm tới sát những cái khu vực mà Trung Cộng được gọi là xây cất thêm, họ bảo là đó là đất của họ, tức là đảo Trường Sa đó. Nhưng mà thế giới thì lên án dữ dội lắm, nhất là Việt Nam và Phi Luật Tân. Thì cái sự kiện này đó thì thấy có một cái giai đoạn rất là sôi nổi, bằng cách là bên Trung Cộng một qua một cái tờ báo nói rằng là Trung Cộng sẵn sàng phản ứng những cái tàu chiến mà vi phạm vào 28 hải lý quanh Trường Sa bằng hình thức quân sự. Thì giáo sư Bích thấy sao? Nhưng mà có nhiều bài bình luận cho rằng chính sách mà gọi là xoay trục Á Châu của ông Obama quá chậm chạp, quá lơ là, và bây giờ rõ ràng Trung Quốc lấn lướt được gần hết những khu vực Biển Đông rồi. Có phải với ông thưa giáo sư Bích ạ?
Dạ vâng, đây nó là một cái vấn đề chính sách ngoại giao, chính sách quốc tế của Mỹ ấy, thì nó phức tạp lắm, phải nói là nó phức tạp vô cùng tận. Vì ông Mỹ ấy, thì bây giờ cũng nhìn ra rằng là nếu không quay trục về Á Đông ấy, thì Trung Cộng nó sẽ đương nhiên nó đi vào một cái chỗ không người đó. Thế tiếng Anh nó gọi là political vacuum đó, một cái khoảng trống về chính trị ấy, thì là bao giờ những cái quốc gia bá quyền như là Trung Cộng nó sẽ tự động nó len vào chân vào đó mà thôi. Đây là một vấn đề gần như là vật lý đó. Thế nhưng mà để mà quay trục sang Á Đông ấy thì tại sao cũng phải giải quyết được những vấn đề mà nó đang nhức óc thiên hạ bây giờ, tức là vấn đề Trung Đông hay là vấn đề Ukraine hay có gì đấy ở bên với trước cái sự thách thức của Nga đó. Thế thì nước Mỹ không dễ dàng gì mà bỏ Trung Đông, mặc dầu là ông Obama cũng đã tìm cách, nghĩa là giảm bớt cái sự gọi là tham dự của Mỹ vào Trung Đông. Thế nhưng mà nó cũng chưa đủ mạnh để có thể cho phép, như là người ta đã tiên đoán rằng đến năm 2020, tức là chỉ còn có không đầy 5 năm nữa, thì 60% cái lực lượng hải quân của Mỹ sẽ trở về bên Thái Bình Dương. Thì cái đó chưa chắc nó đã thực hiện được. Nó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là cái rằng là ông Obama, ông lúc trước là ông không có cái quan niệm về cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương đó, TPP đó.
Vâng.
Thì là chính thật đó, cái idea này nó là của ông Bush trước đó chứ không phải là của ông Obama. Vâng. Và vì thế nên cái trong cái nhiệm kỳ đầu đó, ông Obama không có nồng nhiệt gì lắm với cái chuyện đó. Cho đến tận nhiệm kỳ 2, lúc bây giờ ông Obama mới nhìn ra rằng là để mà xoay trục về Á Đông mà muốn cho nó hữu hiệu ấy thì không thể đi trên một chân, tức là cái chân quân sự mà thôi, mà sẽ phải đi ít nhất trên hai chân, tức là vừa có cái sức mạnh quân sự cho đến sức mạnh kinh tế. Tại vì cái sức mạnh kinh tế nó là cái nó dễ liên kết người ta với nhau, tại vì quyền lợi đó. Thế thì thành ra là do đó nên ông Obama mới tập trung vào trong cái vấn đề cái TPP. Và riêng về phương diện đó thì ông Obama đã thành công, vì với cái TPP nó được kết thúc vào ngày 5 tháng 10 vừa rồi ở Atlanta đó. Thế và vì thế nên bây giờ nước Mỹ xem chừng đứng vững hơn trên hai chân, một chân quân sự và một chân kinh tế. Thế nhưng mà cái mặc dù Việt Nam đã ký và được nhận vào TPP rồi, nhưng mà Việt Nam cũng vẫn còn nhiều sự lưỡng lự lắm. Mà vì thế nên do nó nên trước đây người ta bảo rằng là nếu mà Việt Nam vào TPP ấy, thì ông Tổng thống Obama sẽ sang thăm Việt Nam vào tháng 11 này, tức là tháng tới đây. Thế nhưng mà những cái tin tức mới nhất chúng tôi nhận được ở Washington là cái chuyện đó nó không còn chắc nữa. Tại sao nó lại không chắc? Đấy là tại vì rằng là sau khi Mỹ thông báo rằng là ông Obama có thể sang Việt Nam vào tháng 11, thì tự nhiên lại có tin là ông Tập Cận Bình cũng là sẽ sang Việt Nam, mà lại còn sang trước ông Obama. Thế thì đứng ở diện đó thì người Mỹ bắt đầu người ta vẫn có cái giả dạt, người ta bảo cái anh Việt Nam hãy còn tìm cách đi đu dây, chứ chưa có khẳng định cái lập trường của mình rõ ràng trong cái vấn đề đó. Mà trong khi đó Mỹ thì nó bảo rằng là vấn đề Biển Đông là rõ ràng là quyền lợi của Việt Nam nằm bên phía Mỹ chứ không phải là nằm bên phía Trung Cộng. Trung Cộng thì nó cứ lấn lướt từ đó đến giờ. Nó đi từ cái đất mà Hải Nam của nó xong xuống Hoàng Sa, xong bây giờ nó lại xuống tuốt tới tận Trường Sa. Mà tức là cả 800 cây số xuống miền Nam, mà trong khi đó thì Việt Nam vẫn còn cứ dụ nghĩa là do dự ở đu đưa thì thành ra cái đó nó không có nó không có dứt khoát lắm, mà nó không dứt khoát thì ông Obama cũng chẳng có lý do gì ông lại sang Việt Nam để mà tỏ ra cái sự thân thiện của Mỹ.
Vâng, rất là đồng ý với giáo sư Bích những cái lý luận, bởi vì chúng tôi đang đọc cái bản tin theo đó thì là ở Quốc hội Việt Nam vừa mới họp xong, thế nhưng mà lại tránh né không muốn bàn tới cái chuyện Biển Đông. Họ bàn đủ thứ loại chuyện loanh quanh nhưng mà né rõ ràng, và ông Nguyễn Thanh Giang cũng là một nhà tranh đấu ở trong nước thường hay lên tiếng, cũng mới tuyên bố với BBC ngày hôm qua là đây là vấn đề rõ ràng thấy cái sự né. Cũng lạ là trong khi đó những cái lời tuyên bố mà chính thức của Trương Tấn Sang, của Nguyễn Tấn Dũng và ngay cả Nguyễn Phú Trọng được coi như là thân Trung Cộng, thì vẫn đặt ra cái vấn đề đâu và khẳng định rằng là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Còn nhớ là cái thời mà ông Tập Cận Bình sang bên Mỹ đó, rồi đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đó, và tuyên bố một cách rõ ràng, trả lời cuộc phỏng vấn ông ấy xác nhận lại là không có gì tranh cãi cả, Hoàng Sa Trường Sa từ lâu rồi vẫn là thuộc về đất của Trung Cộng. Trong khi đó ông Trương Tấn Sang cũng trả đũa ngay lập tức, ông cũng bảo là không có cái gì để tranh cãi cả, Hoàng Sa Trường Sa nhất định là phải thuộc Việt Nam căn cứ và những cái chứng cứ lịch sử. Thế thì tới giờ tình trạng nó cũng không biết là dẫn tới đâu, thưa giáo sư Bích, nhưng mà cái chuyện mà ông Obama có thể sẽ không sang Việt Nam, nhưng mà chắc chắn ông ấy sẽ sang rồi hội nghị APEC ở Philippines, phải không ạ?
Vâng, cái đó thì chắc chắn, cái đó thì lại đương nhiên. Vâng, nhưng mà cái vấn đề chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa Trường Sa đấy, thì cái vấn đề nó rắc rối lắm. Thế nhưng mà ông Cận Bình không phải chỉ có nói trước Liên Hợp Quốc đâu ạ. Ông nói cả trong buổi gặp gỡ với ông Obama ngày 25 tháng 9 vừa rồi đó. Ông nói rõ ràng là Mỹ là Trung Cộng có, nó có chữ của ông dùng là undeniable historical evidence. Tức là những cái bằng chứng lịch sử không có thể nào chối cãi được. Mà cũng vì lý do đó đó, tôi thấy ông Trương Tấn Sang cũng bắt đầu trả lời cái đó một chút, và cái điều đây là một điều tôi xin được mở ngoặc, là ông đầu dùng lập luận của chính những người như chúng tôi đưa ra. Tức là ông Trương Tấn Sang có nhắc đến cái hiệp định hòa bình năm 1951 ở San Francisco. Đây là một cái quan điểm mà cái nhóm gọi là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi đưa ra, là Việt Nam Cộng Hòa phải dựa vào bốn cái hiệp định quốc tế, tức là San Francisco 1951, Geneva 1954, Paris 1973 và Định ước quốc tế năm 1973, thì chúng ta mới có cái căn bản quốc tế, công pháp quốc tế để mà đòi chủ quyền cho trước nhất là Việt Nam Cộng Hòa, và đương nhiên là Việt Nam Cộng Hòa tức là cũng là Việt Nam. Thế thì thành ra là chúng ta thấy rằng là ông Trương Tấn Sang bắt đầu cũng trả lời như vậy. Nhưng mà trả lời như vậy thực sự vẫn hãy còn là yếu ớt lắm. Thành ra là cũng lại cái nhóm của chúng tôi là cái nhóm đầu tiên đã ra nguyên một cái bản gọi là phản biện của ông, phản biện cái lời nói của ông Tập Cận Bình bằng cách đi phân tích ngay từng phần một những cái lời chấp ngôn của ông Tập Cận Bình. Ví dụ như là bảo là Trung Cộng có chứng cứ lịch sử không thể bàn cãi được, thì cái đó nó sai hoàn toàn, mình bẻ gãy một cách rất là dễ dàng, chưa kể là mình đưa thêm được rất nhiều những cái lập luận về công pháp quốc tế mà nó đã công nhận cái chủ quyền của miền Nam, đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Rằng cả hai bên đều tuyên bố là có những cái chứng cứ lịch sử không thể tranh cãi, bên nào cũng có thể không thể tranh cãi với bên kia cả, thì nhưng mà có một điều trên cụ thể, ở trên thực tế là Trung Cộng vẫn cứ xây cất mà thế giới lên án là phải ngưng, không được quyền xây cất những cái nơi mà vẫn còn đang tranh chấp chưa có rõ ràng, nhưng mà Trung Cộng vẫn thản nhiên, như anh Bích cũng thấy là báo chí đăng rồi có những cái hình ảnh ở đảo Trường Sa họ xây cất phi trường, xây cất các nhà máy. Thế thì bây giờ cũng chẳng có ai làm gì được cả, mà ngay bây giờ Mỹ dọa bằng cách là đưa tàu chiến đến nơi thì cũng không có giải quyết gì được. Trong cái cuộc mà họp mà các bộ trưởng Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh trong cái tuần vừa qua đó, coi như là tiền của cái hội nghị ASEAN APEC đó, thì là họ cũng dứt khoát là không muốn bàn tới cái chuyện tranh chấp ở Biển Đông, bởi vì cái chuyện đó họ là cái chuyện đương nhiên không có gì tranh cãi. Thế thì theo như giáo sư Bích thì cái đề tài này có được đưa ra trong cái hội nghị APEC và ASEAN sắp tới không, với cái sự hiện diện của Tổng thống Obama?
Tôi thì tôi nghĩ rằng là ít nhiều thế nào cái vấn đề Biển Đông nó cũng phải được nói đến, còn họ nói như thế nào thì nói cái lối gọi là tránh né, nghĩa là ngày xưa thì dụ như là không có nêu tên của Trung Cộng ra chẳng hạn, thì những cái đó thì Trung Cộng nó cũng sẽ đọc rằng là quý vị hãy còn ngại ngùng tôi lắm, thành ra những cái việc tôi làm là tôi vẫn cứ tiến hành được. Tôi chỉ cho rằng là kể về cái phương diện đó đó, thì cái cách xử sự của chúng ta nó phải là như thế này. Là thí dụ như là khi mà tôi phản biện cái lập luận của Trung Cộng ấy, thì tôi lấy ngay những cái bằng chứng về bản đồ của Trung Cộng, tôi lấy ngay những cái sự mà phủ nhận chủ quyền trên Hoàng Sa Trường Sa của Trung Quốc từ ngày xưa đó. Thế thì tôi, những cái đó là những cái mà nó đi ngược lại cái phát biểu của ông Tập Cận Bình. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái vấn đề mà gọi là chính thật ở Trung Cộng nó nói thì mạnh miệng đó, thế nhưng mà chính thật chúng ta để ý vào trong hành động ấy thì chúng ta cũng thấy là nó có những cái sự gọi là ngần ngừ hay là rút lui một phần của Trung Cộng. Lấy ví dụ như là Trung Cộng khi nó đang gặp ông Obama cũng nói rằng là Trung Cộng không muốn quân sự hóa cái cuộc tranh chấp ở Biển Đông. và trên thực tế đó thì sau khi Mỹ họ phản đối thì Trung Cộng đã rút hai cái dàn gọi là pháo ra khỏi mấy cái khu vực mà đây là tiếng Việt mình ấy, đôi khi mình cứ dùng một cách nó không có kỹ đó, mình cứ gọi nó là đảo. Chính thật là những cái bãi mà Trung Cộng nó chiếm ấy, có cái nào là đảo đâu, chả cái nào là đảo rồi. Tại vì toàn nó nằm dưới mực nước ở lúc nữa là hải triều lên cao, thế thì không thể gọi nó là đảo, nó chỉ là những cái bãi cát, những cái bãi ngầm, những cái ấy thế kia. Thế thì khi mà chúng ta dùng những cái chuyện đó thì chúng ta đừng có đã nhượng bộ ngay cho anh Trung Cộng gọi những cái đó là những cái đảo, là cái đó là rất là sai quấy. Tại vì nếu nó không là đảo thì Mỹ mới có quyền bay trên đó, trên không phận trên đó, hay là đi vào cái vùng 12 hải lý. Còn nếu đã công nhận nó là đảo rồi thì Trung Cộng nó lại có quyền nó đòi cái lãnh hải 12 hải lý, và do đó nên nước nào mà vi phạm cái vùng đó thì sẽ là có lỗi hơn là phía Trung Cộng.
Trở lại với cái vụ mà Tập Cận Bình sắp có thể đi Việt Nam thì không biết tin chính thức tới cái mức nào, cũng như là ông Obama có đi Việt Nam hay không vẫn là một cái câu hỏi. Thế nhưng mà tin tức ở Việt Nam cho thấy rằng là có rất là nhiều những cái nhân sĩ ở trong nước, kể cả những cái đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản, đã ký chung vào một thỉnh nguyện thư gửi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu là đừng mời Tập Cận Bình. Là bởi vì cái vấn đề Biển Đông thấy rõ ràng mà nó tạo ra những phong trào chống đối sôi nổi ở trong nước. Thì theo như giáo sư Bích thì Tập Cận Bình có chắc chắn là đi Việt Nam hay không? Mà tại sao lại đi vào cái thời điểm này, là cái thời điểm mà trước cái hội nghị APEC?
Thực sự ra thì cái ảnh hưởng của Trung Cộng ở Việt Nam đối với Hà Nội ấy, bây giờ nó mạnh tới cái mức mà nó không cần phải chờ cái lời mời của Hà Nội. Với nghĩa là nói một cách khác, nghĩa là nó có thể nó tự mời đi sang Hà Nội. Thế thì thành ra là mặc dù là có cái lá thư của một số nhân vật khá nổi tiếng đó là yêu cầu rằng là đừng có mời Tập Cận Bình ấy, tôi vẫn nghĩ rằng là Hà Nội chắc khó cưỡng cái sự tự mời của ông Tập Cận Bình đi sang Việt Nam. Đó là tại sao đâu, là tại vì ông ấy muốn cũng dằn mặt mấy cái anh lãnh đạo Hà Nội rằng là các cậu phải để ý đi chơi với Mỹ rồi thì sẽ lãnh hậu quả rất là tai hại đối với Việt Nam. Thế nhưng mà trong tất cả những cái vụ đó thì tôi thấy cái khả năng của lãnh đạo Hà Nội cưỡng lại cái áp lực đó của Trung Cộng thì không có bao nhiêu, hay là có nhưng mà nó không có hữu hiệu. Thế nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta lại phải theo dõi tình hình ở trong Trung Quốc. Tức là ông Tập Cận Bình bây giờ đang đi qua một cái cuộc khủng hoảng ở trong nước vì hai ba lý do. Thứ nhất là cái tiếng Anh nó gọi là cái economic performance của về mặt kinh tế đó, Tập Cận Bình đã không giữ được cái mức phát triển mà mong muốn, dù như là đã cắt cái hy vọng xuống 7%, nhưng mà người ta bảo thực sự là kinh tế Trung Quốc trong một năm qua là chỉ độ khoảng 2% chứ không phải là 7%. Đó là vì lý do đó nên ông Tập Cận Bình đang bị chỉ trích rất mạnh ở trong nước về cái vấn đề đó. Điểm thứ hai nữa là cái rằng là nó thành cái chuyện gọi là bây giờ đang cãi nhau giữa ông Tập Cận Bình với ông Lý Khắc Cường, là tại vì ông Lý Khắc Cường thì là thủ tướng và trên nguyên tắc là cái người gọi là thực hiện cái chính sách kinh tế của Tập Cận Bình nhưng mà lại không thành công. Thế là một chuyện. Chuyện thứ hai thì người ta cũng nói rằng là đã có một cái âm mưu lật đổ ông Tập Cận Bình cách đây nửa năm ấy. Thế thì thành ra là bây giờ ông Tập Cận Bình đi một chuyến đi sang Anh, sang Nhật, các nước được nhân vân đứng về mặt kinh tế đó thì cũng lấy được một số hợp đồng. Thế nhưng mà bây giờ về trong nước ấy gặp một cái sự chống đối khá mãnh liệt. Chưa kể rằng là cái cuộc gọi là đi giải quyết vấn đề tham nhũng, đánh ruồi, đánh dế này kia vân vân đấy của ông Tập Cận Bình thì bây giờ cũng đang gặp một cái sự cưỡng lại rất mạnh của những cái thành phần mà nó cho là nó bị đe dọa đó. Thế thì thành ra là cái tôi cho là những cái khủng hoảng nội bộ của Trung Quốc ấy có khi sẽ làm cho cái bàn tay của Trung Quốc không còn hung hăng quá như là trước đây nhỉ.
Dạ vâng. Trở lại với cái tình hình Việt Nam đó, thì chắc giáo sư Bích cũng đã theo dõi là có rất là nhiều cơ quan đoàn thể vẫn cứ tiếp tục là tranh đấu đổi thả tự do cho các nhà tranh đấu ở trong nước, ngay cả sắp tới ngày quốc tế nhân quyền hay là tổ chức của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hoặc bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng vận động tối đa.
Vâng.
Thế nhưng mà có những cái bài bình luận cho rằng là mình phải cảnh giác, cộng đồng Việt Nam phải cảnh giác, coi chừng cộng sản hay chơi trò mà lừa bịp dư luận, đôi khi chỉ thả một hai người lấy lệ những cái người nổi tiếng để lấy lòng thỏa mãn và để mà có cái trao đổi gì đó với Hoa Kỳ, cụ thể là những cái nhân vật mà được trả một cách rất là bất bình thường, thí dụ như Cổ Huy Hòa Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần đưa thẳng từ nhà tù ra phi trường rồi bay thẳng sang bên Mỹ với cái sự đón tiếp của các nhân viên tòa lãnh sự Mỹ, tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội, thì họ cảnh giác, có một số những đưa lên tiếng cảnh giác là cộng đồng Việt Nam nên thận trọng trong cái vấn đề này, khi mà đón tiếp các nhà tranh đấu rồi được ra khỏi nước một cách long trọng quá thì cần phải coi chừng xem rằng họ có cái lãnh một cái nhiệm vụ gì đặc biệt hay là không. Thì giáo sư Bích thì khi quan sát mà cũng quen biết với một số các quý vị này thì thấy cái lý luận này có vững không ạ?
Tôi thấy là cái sự ngờ vực ấy, nhất là cái ngờ vực người cộng sản ấy thì không bao giờ là nó gọi là thừa cả. Cái cộng sản là lúc nào nó cũng nhiều mánh mung, chơi kiểu trò chơi nhảm nhí lắm. Thế và phải nói trong vụ cô Tạ Phong Tần được thả ra, tôi có viết một cái bài báo đó, là tôi có nói rằng là cộng sản nó chơi được một cái bài cũng khá gọi là danh mạnh đấy. Trước đó là nó thả Tạ Phong Tần ra, thế tức là nó bảo rằng là như vậy là tôi nhượng bộ rồi, phải không ạ? Điểm thứ hai đấy, cái rằng là tôi thả tự do và bây giờ chị được sang Mỹ thì chị thà ăn nói, thế thì không thể bảo rằng là tôi cấm đoán gì cơ. Nhưng mà khi tôi thả chị sang bên Mỹ đó thì nó lại để chứng minh, mà Mỹ lại chấp nhận thì nó lại để chứng minh cái điều mà tôi nói bấy lâu nay rằng là những người này là con bài của Mỹ. Vì thế nên Mỹ mới nhận một cách dễ dàng như vậy. Thế thì thành ra là nó cũng làm cho nó gây hoang mang, gây chia rẽ, gây ngờ vực, gây tù lung tà la giữa người Việt hải ngoại với lại những cái thành phần như là anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần hay cụ Huy Hòa Vũ. Thế nhưng mà tôi cho rằng là đứng với phương diện đó, chúng ta chỉ có mỗi cái là chúng ta đừng có nên ngờ vực, chúng ta cứ nên xem nhìn cái hành động của họ thì sẽ thấy người này đáng tin hay không, người kia không đáng tin. tôi thấy chẳng hạn như chị Tạ Phong Tần ấy, cái lập trường của chị về vấn đề lá cờ vàng bát sọc đỏ đó nó dứt khoát hơn của anh Đỗ Cày rất nhiều. Thế thì thành ra là từ những cái chuyện đó là những cái chuyện chúng ta cứ phải nhìn vào trong cái hành động và việc làm của họ thì chúng ta mới thấy được rõ cái, mỗi người nó không phải là đây đều là cùng một kiểu hết. Rồi thì anh Cú Hiệp Vũ đấy, tôi thấy tôi kinh nghiệm của tôi ấy là tôi thấy rằng là anh ấy nói rất là rõng rạc, mạnh mẽ hơn cả một số người Việt hải ngoại đó, chống lại cái chính quyền. Ví dụ như là người Việt hải ngoại sau này vẫn còn có người, một vài người thì tin tưởng rằng nó có thể hòa hợp hòa giải với lại cộng sản, trong khi anh Cú Hiệp Vũ thì anh dứt khoát là phải giải thể cái chế độ thôi. Thế thì thành những phương diện đó đó, chúng ta cứ phải đi nghe theo dõi thật rõ những cái việc làm, những cái lời phát biểu, những cái ấy gọi thì chúng ta mới thấy. Trong khi đó nó có một cái khía cạnh mà tôi cho rằng là có lẽ cũng ít người để ý, tôi cũng thấy không tiện nói ra ở đây lắm, nhưng mà tôi thấy cuối cùng phải nói đó là những người như anh Cú Hiệp Vũ là những người mà chúng ta biết là như sống ở trong cái chế độ từ khi ngày sinh ra cho đến lớn lên đi làm ngoại giao, con của ông bộ trưởng Cù Huy Cận, cháu của ông Xuân Diệu vân vân, con nuôi của ông Xuân Diệu này kia, tức là cái sự quen biết của anh Cù Huy Hạ Vũ với lại những cái thành phần ở trong nước nó rất là rõ ràng và chi tiết. Tại vì có khi anh đi học cùng với những người này người kia ở trong nước. Vì thế nên phía Mỹ người ta vẫn chịu khó, người ta nghe ngóng, đôi khi người ta cần muốn biết cái chính trị nội bộ của Việt Nam ấy, thì họ đi tìm đến những người như anh Cú Hiệp Vũ. Tại vì rõ ràng là một người như anh ấy thì sẽ hiểu biết cái chế độ hơn một người như cá nhân chúng tôi chẳng hạn, dù như là chúng tôi là người cố gắng theo dõi thật sát cái tình hình Việt Nam. Nhưng mà làm sao chúng tôi hiểu biết những cái nhân vật ở trong nước như là Trần Đại Quang, như là Nguyễn... Chí Vịnh vân vân bằng được anh Cú Hiệp Vũ. Thành ra là khi cứ người Mỹ người ta cũng cần có những cái tin tức mà nó chính xác đó. Thì những cái trường hợp đó người ta hỏi những người như anh Cú Hiệp Vũ là tôi cho là cái điều cũng dễ hiểu thôi. Thế thì thành ra là để tóm lược ấy, tôi cho rằng là ngờ vực đúng, không phải là ngờ vực là sai, ngờ vực là đúng. Thế nhưng mà đừng có ngờ vực một cách gọi là cứ đổ đồng ngờ vực tất cả mọi người, mà phải xem thật kỹ cái hành động, cái phát biểu, cái việc làm của họ thì chúng ta mới đánh giá để cho nó chính xác được.
Vâng, quý khán giả vẫn đang theo dõi lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thịnh Đốn trong chương trình hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay. Rất là chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, mặc dù rất là bận rộn vẫn dành thời giờ cho những cái buổi hội thoại như thế này. Xin kính chúc giáo sư Bích một ngày thật là đẹp tại Hoa Thịnh Đốn và hẹn giáo sư Bích chương trình kế tiếp, những lần kế tiếp sau ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Dương Phục cũng như xin cảm ơn tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio lâu lâu cũng cho tôi lên đài phát biểu. Tôi cũng cố gắng đưa được ra những cái tin tức mà chính xác nhất mà chúng tôi có. Còn nó có giá trị tới đâu ấy, thì có lẽ cũng vẫn phải chờ thời gian chúng ta mới biết được là những cái điều tôi phát biểu nó có sát sự thật hay không.
Vâng. Dạ vâng, xin kính chào giáo sư Bích ạ.